Người khách hàng nổi tiếng.
Holmes và tôi đều thích tắm hơi. Trên lầu của cao ốc, tại đại lộ Northumberland, có một cái góc tách biệt chứa hai tràng kỳ sóng đôi. Chúng tôi choán hai ghế này vào ngày 3 tháng 9 năm 1902. Tôi hỏi Holmes ở đây có gì vui không? Để trả lời, anh thò tay dài ra khỏi các tấm ga để lấy một cái bì thư trong áo choàng treo gần đó.
Cái này là của một người gây rối. Tuy nhiên cũng có thể đây là một vấn đề sống chết. Tôi chả biết gì ngoài nội dung của nó. Nội dung bức thư như sau.
Ngài Damery khen ngợi và sẽ tới nhà ông Sherlock Holmes vào lúc 4 giờ chiều mai. Ngài muốn tham khảo ý kiến của ông Holmes về một vấn đề rất tế nhị và quan trọng. Do đó ngài hy vọng ông Holmes cố gắng thu xếp để được rảnh rỗi và xác nhận sự đồng ý qua điện thoại tại câu lạc bộ Carlton.
Đương nhiên là tôi đã đồng ý tiếp đón ông ta. Anh có biết gì về cái ông Damery này không?
Tên ông ta là chìa khóa vạn năng để bước vào xã hội thượng lưu.
Tôi thì biết nhiều hơn một chút. Ông ta nổi tiếng về cái tài thu xếp những việc tế nhị mà báo chí không đề cập. Là một người hào hoa phong nhã và có thiên khiếu về ngoại giao. Ông ta cũng thực sự cần chúng ta.
Chúng ta ư?
Đúng thế. Nếu anh đồng ý.
Tôi rất hân hạnh.
Vậy đúng 4 giờ nhé.
Lúc đó tôi ngủ tại một căn hộ ở đường Hoàng hậu Anne. Nhưng tôi tới đường Baker sớm hơn giờ hẹn. Người khách nhỏ mạnh trên ghế.
Tôi không phủ nhận, nhưng chuyện buồn này đã làm ông tướng mất hẳn tinh thần. Cân cốt cứng cáp tại trận địa đã rệu rã. Ông đã trở thành một người bất lực trước thằng người áo này. Tôi là bạn tri kỷ của ông ấy. Tôi xem con bé đó như là con tôi ngay từ hồi nó còn mặc váy ngắn. Tôi thấy không có lý do gì để Scotland Yard can thiệp vào.
Chính do ông tướng gợi ý mà tôi tìm tới ông. Và điều kiện là ông ta không xuất đầu lộ diện trong nội vụ.
Gương mặt hôm sáng rực với một nụ cười tinh nghịch. Tôi cam kết với ông điều đó.
Tôi sẵn sàng ra tay. Nhưng làm sao mà gặp được ông khi cần?
Luôn luôn có thể tìm ra tôi qua trung gian của câu lạc bộ Carlton. Trong trường hợp khẩn cấp, đây là số điện thoại riêng của tôi. XX31.
Hôm ghi chép, vẫn ngồi yên và cười danh mãnh. Cuốn sổ tay vẫn còn đang trên đầu gối.
Địa chỉ hiện tại của Gruner, xin ông vui lòng.
Biệt thự Vernon, gần Kingston, nhà lớn lắm. Hắn ta phất trong mấy cú đầu cơ tài chính gần đây. Do đó bội phần nguy hiểm.
Hiện hắn ở tại London.
Vâng.
Ngoài những điều mới nói, ông có thể cho thêm những thông tin khác về anh chàng này không?
Hắn mê ngựa, mê gái. Hắn sưu tập sách và tranh. Hắn lại có ý thức thẩm mỹ cao, nên hắn rất có uy tín về việc đánh giá các đồ sứ Trung Hoa và có viết một số cuốn sách về nghệ thuật này.
Một bộ óc phức tạp. Tất cả các tội phạm lừng lẫy đều có một bộ óc phức tạp. Ngài có thể thông báo với khách hàng của ngài rằng tôi đích thân chăm lo vụ này. Tôi tin rằng chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết.
Sau khi khách ra về, ông chìm đắm trong suy tư, làm như không biết đến sự hiện diện của tôi. Cuối cùng, anh trở về với thực tại.
Anh Watson, có gì mới?
Tôi đoán anh sẽ đi gặp con bé đó ngay.
Ông tướng còn không làm cô bé động lòng thì tôi, một người xa lạ, sẽ làm được gì? Tuy nhiên, nếu mọi phương cách đều thất bại, thì tôi sẽ tính sau. Còn bây giờ, ta phải bắt đầu dưới một góc cạnh khác.
Có thể Sinwell Johnson sẽ giúp được tôi. Cho tới nay, tôi chưa có dịp nêu tên Sinwell Johnson bởi vì tôi chưa nói đến các vụ án bị phanh phui trong giai đoạn cuối của cuộc đời Holmes. Vào các năm đầu của thế kỷ này, Sinwell Johnson trở thành một phụ tá có tài năng. Trước đó, Sinwell Johnson bị để ý dưới dạng một thằng ác ôn nguy hiểm, bị nằm nhà đá 2 năm tại Pascoos. Sau đó, anh ta ăn năn, hối cải và liên minh với Holmes. Anh ta trở thành người được gài trong bọn côn đồ khét tiếng của London. Johnson cung cấp cho Holmes những tin tức đôi khi có tính quyết định. Nếu anh ta làm bật báo cho cảnh sát, thì sẽ bị lột mặt nạ ngay. Nhưng vì anh ta hợp tác trong những vụ việc mà kết quả sau cùng không phải là việc truy tố ra tòa, nên các bạn cũ của anh ta không hề hay biết. Nhờ hào quang 2 năm khổ sai, Johnson lọt vào tất cả các hộp đêm, các sòng bài với các bộ óc phong phú cũng như năng khiếu quan sát. Johnson trở thành một mật báo viên lý tưởng. Khó mà theo dõi tất cả các xoay sở của Holmes, bởi vì về phần tôi cũng có những nhiệm vụ nghề nghiệp phải chu toàn. Anh ấy hẹn sẽ gặp tôi tại Simpson. Tại đây, ngồi trước một bàn nhỏ gần cửa sổ, anh báo cho tôi vài tin tức đồng thời quan sát làn sóng người đi đường trong khu náo nhiệt Strand.
Johnson đã đi săn mồi. Có thể y sẽ mang về vài cái rác rưởi móc ra từ những xó xỉnh tối tăm nhất của xã hội đen. Chính trong cái mớ rác rưởi đó, chúng ta sẽ sục sạo và khám phá ra các bí mật của đối tượng.
Cô bé đã không nhìn nhận những sự việc đã có, thì cái phát hiện mới mẻ của anh sẽ có tác dụng gì?
Biết đâu được, Watson. Tâm trí của người đàn bà là những bài toán khó hiểu. Một tội giết người có thể được bỏ qua, nhưng một vi phạm vặt vãnh có thể làm đau nhói con tim.
Hầu tước Gruner có nói với tôi... Hắn có nói chuyện với anh?
Ồ, tôi chưa thông báo các dự định của tôi cho anh. Thì đây, tôi thích cận chiến. Tôi thích mặt đối mặt với đối thủ để tận mắt nhìn rõ xem cái cốt của hắn là con gì. Sau khi giao việc cho Johnson, tôi đã gọi một chiếc xe ngựa đến Kingston và phải nói rằng hầu tước rất khả ái.
Hắn nhận ra anh ư?
Trước đó tôi đã đưa danh thiếp. Đó là một đối thủ tuyệt hảo, lạnh như băng, nói đang ngọt lịm, nhưng nọc độc thì như nọc rắn hổ mang. Theo tôi, hắn thực sự thuộc giai tầng quý tộc và tội ác. Hắn lịch sự mời bạn uống trà, nhưng sẵn sàng bỏ thuốc độc hại bạn. Vâng, tôi khoái nghiên cứu hầu tước Gruner.
Anh nói hắn dễ thương ư?
Dễ thương như mèo. Dễ thương mà giết người như ngoé. Cái cách hắn đón tiếp tôi lộ rõ bản chất của hắn.
Tôi cũng đoán rằng thế nào ông cũng sẽ tới gặp tôi, ông Holmes.
Hắn nói với tôi.
Có thể tướng Demeville đã thuê ông ngăn cản đám cưới giữa tôi và con gái của ông ta ư?
Tôi đáp.
Vâng.
Thưa ông chỉ làm tổn hại cái danh tiếng khá xứng đáng của ông. Ông không thể nào thành công trong vụ này. Ông lao mình vào một việc vô bổ, lại nguy hiểm. Ông cho phép tôi mạnh mẽ khuyên ông nên rút lui ngay tức khắc.
Lạ chưa? Đó lại chính là lời tôi dự định khuyên ông. Tôi kính trọng cái khối óc của ông, thưa hầu tước. Và mấy phút sơ giao cũng chưa làm sút giảm sự kính trọng đó.
Chúng ta hãy nói chuyện giữa người lớn với nhau. Không ai muốn lùi về quá khứ và gây phiền hà cho ông. Quá khứ là quá khứ. Ông hiện đang bơi trong một khúc sông trong lành. Nếu ông ngoan cố tiến hành đám cưới, ông sẽ đụng chạm tới một số người có quyền thế. Họ sẽ ra tay phá ông cho tới khi ông bị đuổi khỏi nước Anh này. Ông khôn thì nên để yên cho cô bé. Ông đâu có được thoải mái khi mà một vài giai đoạn trong quá khứ của ông được tiết lộ cho cô ta.
Vị hầu tước có vài sợi lông thẩm mỹ lòi dưới mũi như anten của một con côn trùng. Chúng lay động vì khoái trá khi ông ta nghe tôi nói, và ông ta cười nhẹ rồi trả lời.
Xin tha thứ cho sự hả hê của tôi, ông Holmes. Tuy nhiên, làm sao không cười khi thấy ông đánh bài mà ông không cầm bài? Không một lá bài, thưa ông Holmes.
Ông tuyệt đối không có một lá bài, nói gì đến nước bài.
Ông tin như vậy à?
Theo tôi biết là như vậy.
Ông cho phép tôi giảng giải đầy đủ.
Bài tôi tốt đến nỗi tôi có thể bày ra giữa bàn. Tôi có cái may mắn là chinh phục trọn vẹn tình yêu của cô bé. Cô ta yêu tôi, mặc dù tôi đã cho cô ta biết tất cả các giai đoạn rủi ro trong quá khứ của tôi. Tôi cũng có dặn cô ta rằng vài kẻ mưu mô, vài kẻ nguy hiểm sẽ tới gặp, và kể cho cô ta nghe các chuyện đó. Tôi đã có cảnh giác cô ta và chỉ cách cho cô ta tiếp đón bọn đó. Ông có nghe thấy cái hiệu quả sau thôi miên không, thưa ông Holmes?
Ông sẽ thấy nó một cách cụ thể. Tôi chắc chắn cô ta không từ chối tiếp ông đâu.
Cô ta nuông chiều tất cả các ý muốn của cha, ngoại trừ một chi tiết nhỏ.
Anh Watson ạ, sau đó tôi cáo từ với tất cả sự bình tĩnh và lạnh lùng. Nhưng khi hắn vừa nắm lấy hột xoài mở cửa, tôi bị chặn lại.
Nhân tiện nói luôn, thưa ông Holmes.
Ông có quen Lee Brun, thám tử người Pháp không?
Có. Ông có biết việc gì xảy ra cho y không?
Hình như y bị vài thằng du đáng ở Montemet đánh đòn và bị tật suốt đời.
Đúng,
một sự trùng hợp lạ lùng. Y xen vào công chuyện của tôi cách đó một tuần.
Đừng xen vào chuyện của tôi, thưa ông Holmes. Sẽ xui xẻo cho ông.
Lời khuyên cuối của tôi.
Ông đi đường ông, tôi đi đường tôi.
Chúc một đêm an lành. Tay hầu tước này có vẻ nguy hiểm.
Cực kỳ nguy hiểm.
Tôi từng biết rõ nhiều tên khoác lác, nhưng thằng này thuộc loại ít nói.
Anh cứ bị bắt buộc phải bận tâm về hắn đâu. Hắn lấy cô bé đó thì có sao đâu.
Vì chắc chắn hắn đã giết người vợ sau cùng, nên ta cần phải ngăn cản cuộc hôn nhân mới này. Mặt khác phải làm theo lệnh của khách hàng. Nhưng thôi, đừng có thảo luận điều này. Khi uống cà phê xong, anh đi theo tôi. Bởi vì Johnson sẽ đến báo cáo công việc. Johnson đã đến phố Baker khi chúng tôi tới nơi. Đó là một tên khổng lồ, mặt hơi đỏ và thô. Đôi mắt cực kỳ linh hoạt là dấu hiệu độc nhất của bộ óc xảo quyệt. Chắc chắn anh ta đã lặn ngụp trong giai tầng cặn bã. Thật thế, cạnh Johnson trên ghế dài còn có một thiếu phụ trẻ trung mảnh khảnh, tóc đỏ hoe, khuôn mặt thê lương tái mét. Bị tội lỗi và ưu phiền tàn phá đến nỗi người ta mường tượng được những năm tháng khủng khiếp mà nàng đã trải qua. Tôi xin giới thiệu cô Kitty. Johnson nói và lay động bàn tay béo phị. Những gì cô ấy biết, cô ấy sẽ tự động nói ra. Tôi chụp được cô ấy, thưa ông Holmes, không đầy một giờ sau khi nhận được giấy của ông.
Tìm tôi không khó. Ai cũng có thể tìm ra tôi tại địa ngục của London. Cô gái nói. Chúng tôi là những bạn tâm giao. Nhưng mà, quỷ thần ơi, còn một thằng nữa. Thằng này lẽ ra phải ở một tầng địa ngục tệ hơn, nếu có công lý trên cõi trần. Đó là cái thằng mà ông đang bận tâm, thưa ông Holmes.
Holmes cười. Tôi xin dự phần vào nguyện ước của cô Kitty.
Nếu tôi có thể giúp ông tống cổ nó đến cái nơi mà nó phải ở theo luật, thì tôi rất sẵn sàng.
Người khách nữ nói một cách hăng hái. Sự hận thù cao độ thoáng qua trên các đường nét căng thẳng và trong đôi mắt rực sáng.
Ông không cần phải bận tâm về quá khứ của tôi, thưa ông Holmes. Quá khứ của tôi chẳng có gì hay ho. Tôi chỉ là con chuột nhắt trong nanh vuốt của con mèo Gruner. Phải chăng tôi có thể kéo nó?
Cô vung hai bàn tay một cách điên dại.
Kéo nó xuống với một cái hố, nơi mà nó đã đạp quá nhiều người xuống.
Cô biết chuyện gì rồi?
Johnson đã nói với tôi, thằng điếm hiện nay chạy theo một con ngốc đáng thương, và lần này thì hắn muốn cưới cô ta làm vợ.
Phần ông, chắc ông đã biết quá nhiều về con quỷ cái này. Cô bé mất trí rồi, cô ấy yêu nó như điên như dại. Cô ấy đã được cho hay, nhưng cô ấy không chịu nghe tí gì.
Được cho hay về vụ ám sát ư?
Vâng.
Chúa ơi, con bé cừ thật. Ông không nhét bằng chứng vào cặp mắt ngu đần của nó.
Cô có chịu giúp chúng tôi soi sáng cô ta không?
Còn gì nữa? Tôi chưa phải là bằng chứng bằng xương bằng thịt sao? Tôi sẽ kể cho cô ta nghe cái cách mà tôi bị Gruner đối xử.
Cô sẽ nói chứ?
Sao lại không?
Nên thử làm xem. Thằng khôn đó đã thú nhận phần lớn các tội lỗi của nó, và cô ta đã tha thứ cho nó rồi. Tôi không tin rằng cô ta chịu trở lại vấn đề.
Tôi sẽ chứng minh rằng nó chưa thú hết tội.
Tôi có biết sơ qua về hai hoặc ba cái án mạng chưa bị phanh phui.
Hắn nói với cái giọng êm như nhung, rồi thản nhiên nhìn tôi và tiết lộ. Nó chết được một tháng rồi. Hắn không nói nhiều, và tôi cũng không chú ý lắm. Vì yêu hắn, bất cứ cái gì hắn làm, tôi cũng thích thú. Y hệt như con bé ngu đần đáng thương kia. Chỉ có một chuyện làm cho tôi kinh hoàng. Quỷ thần ơi, hắn có một cuốn sách đóng bằng da nâu, có ổ khóa, đóng kín, và có huy hiệu của hắn ở trên bìa. Hình như đêm đó hắn say, nếu không thì hắn đâu có cho tôi xem.
Sách gì cơ?
Hắn sưu tập đàn bà. Hắn hãnh diện về bộ sưu tập đàn bà của hắn như người ta hãnh diện về những bộ sưu tập tiền xưa hoặc các loại tem. Hắn ghi đầy đủ trong sách đó những hình chụp lén, tên họ và biết bao chi tiết khác. Đủ hết. Một cuốn sách mà không một người đàn ông nào, ngay cả giới cặn bã cũng không nhân tâm làm thế. Nhưng Gruner đã viết, các linh hồn mà tôi đã hủy diệt. Nhưng thôi, tôi không bình luận nữa, bởi lẽ cuốn sách đó không ích gì cho ông. Còn nếu nó hữu dụng, thì làm sao lấy nó được?
Nó ở đâu?
Làm sao mà biết? Bởi vì tôi đã tuyệt giao với hắn hơn một năm rồi. Khi còn sống chung thì tôi biết nó được giấu ở đâu. Về nhiều phương diện, hắn giống như một con mèo. Hắn có cái tính sạch sẽ và chính xác của mèo. Do đó, có thể quyển ấy ở trong tủ đồ gỗ cổ trong văn phòng riêng của hắn.
Tôi đã vào trong đó rồi.
Ồ, rồi hả? Vậy ông đâu phải là tay mơ. Có lẽ hắn đang gặp phải một tay kỳ phùng địch thủ rồi. Văn phòng mà ông vào có cái tủ buffet lớn chứa sứ đồ sứ Trung Hoa, đặt giữa hai cửa sổ, sau cái bàn. Có cái cửa đi qua văn phòng riêng, nơi hắn cất giấy tờ và nghìn lẻ một thứ khác.
Ông ta không sợ ăn trộm à?
Runner đâu phải đồ thỏ đế. Đương nhiên hắn thừa sức bảo vệ mạng sống và tài sản của hắn. Ban đêm thì có cả một hệ thống chuông báo động. Mặt khác trong nhà hắn thì có cái thứ gì đáng giá để quyến rũ bọn ăn trộm đâu, ngoại trừ mớ đồ sứ Trung Hoa.
Đồ vô giá trị mà. Không một thằng cha con mẹ chợ chơi là chịu mua một món đồ của nó.
Johnson mạnh mẽ nói lớn.
Đồng ý.
Holmes nói.
Nào, cô Kitty, đề nghị cô quay lại chiều mai lúc 5 giờ. Để tôi suy nghĩ về việc đề nghị đi gặp con bé của cô. Tôi sẽ xem xét có thể thu xếp một cuộc hẹn được không. Tôi thành thực cảm ơn sự cộng tác của cô. Có lẽ tôi khỏi cần phải nhắc lại rằng người khách hàng của tôi rất hào phóng.
Không, tôi không đến đây vì tiền. Lôi được thằng khốn đó xuống bùn là tôi hả dạ. Nhét nó sâu xuống bùn và chân tôi đạp lên để dẫm nát cái mặt đáng nguyền rủa của nó. Tôi không muốn cái gì khác. Tôi sẽ gặp ông vào ngày mai và bất cứ lúc nào. Johnson biết cách tìm ra tôi.
Phải tới chiều hôm sau, tôi mới gặp Holmes tại quán ăn quen thuộc ở Strand. Anh nhún vai khi được hỏi xem cuộc hội ngộ có kết quả không.
Holmes kể lại.
Ông tướng điện thoại cho hay rằng mọi sự chuẩn bị xong. Kitty rất đúng hẹn, leo lên xe ngựa đi chung với tôi.
Xe cho chúng tôi xuống lúc 5:30 tại dinh thự đồ sộ của ông tướng. Một người hầu mặc đồng phục đưa chúng tôi vào phòng khách lớn. Con bé đang ngồi đợi. Cô ta mặt tái xanh, nghiêm trang, sắt đá và lạnh lùng như tuyết. Tôi không biết cách mô tả cô bé, anh Watson. Có thể trước khi câu chuyện kết thúc, anh sẽ gặp cô ta. Lúc đó anh sẽ sử dụng năng khiếu văn sĩ của anh.
Cô bé đẹp, cái đẹp thanh thoát. Trong các kiệt tác của những nhà danh họa Trung Cổ, tôi gặp những khuôn mặt giống như khuôn mặt của cô ta. Làm thế nào một con thú dữ có thể đặt vuốt của nó trên một con người như thế?
Chuyện đó khó hiểu với tôi. Anh biết rằng những cái khác cực thì hút lẫn nhau. Người thiên về tâm linh bị cuốn hút bởi người có thú tính. Đương nhiên là cô ta biết lý do của viếng thăm của chúng tôi. Sự có mặt của cô Kitty làm cho cô ta ngạc nhiên một chút. Tuy vậy, cô ta vẫn chỉ hai ghế bành với vẻ mặt của một bà trưởng tu viện tiếp nhận hai người cùi trước đây đi ăn mày. Cô ta nói giọng như vang dội từ một tảng băng.
Thưa ông, tôi có được nghe nhiều về danh tiếng của ông. Ông tới đây, theo tôi hiểu là để vu khống với hôn phu của tôi, hầu tước Gruner. Chỉ vì chiều theo ý cha tôi mà tôi tiếp ông. Và tôi xin báo cho ông biết trước rằng, không một lời nào của ông sẽ có ảnh hưởng tới các quyết định của tôi.
Cô ta làm tôi đau nhói. Ngay lúc đó, tôi coi cô ta như con gái của tôi. Tôi hăng say biện giải, mô tả cho cô ta cái tình huống địa ngục của một người đàn bà chỉ biết rõ tính người đàn ông sau khi đã lấy nhau. Một người đàn bà phải chịu sự khốn khổ của đôi bàn tay đẫm máu và đôi môi tanh tưởi. Tất cả các lời nói của tôi không thể đem lại một chút xúc động trên cái nhìn xa xăm của cô ta. Tôi nhớ lại những gì thằng ác ôn nói về các tác động sau thôi miên. Quả vậy, ta có thể tưởng tượng rằng cô bé đang sống bên trên trái đất trong một sự mê sảng.
Tôi đã nhẫn nại nghe ông nói, thưa ông Holmes. Hiệu quả của lời ông đúng như hiệu quả mà tôi đã cho ông biết trước. Tôi biết rằng chồng chưa cưới của tôi đã trải qua rất nhiều cơn giông tố của những phê phán rất bất công. Ông là người cuối cùng trong một loạt người vu khống. Có thể ông có mỹ ý với tôi. Mặc dù tôi biết ông là người làm việc có thù lao. Ông có thể bảo vệ quyền lợi của hầu tước, cũng như quyền lợi của các kẻ thù của hầu tước. Nhưng đó là quyền tự do của ông. Phần tôi muốn ông hiểu dứt khoát rằng tôi thương anh ấy. Anh ấy cũng thương tôi. Còn dư luận với tôi chỉ như chó sủa lỗ không. Nếu bản chất quý phái của anh ấy đôi khi có sai sót, thì có thể Chúa đã thu xếp để tôi đến nâng anh ấy lên vai vế cũ.
Quay qua phía cô Kitty, cô ta nói thêm.
Tôi không hiểu sao lại có sự hiện diện của thiếu phụ trẻ tuổi này.
Tôi sắp trả lời thì con bé bụi đời xen vào như cơn lốc.
Anh hãy tưởng tượng cảnh lửa gặp băng, mặt đối mặt.
Tôi sẽ nói với cô, tôi là ai?
Kitty nhảy dựng khỏi ghế và la lớn, miệng méo xẹo vì điên tiết.
Tôi là tình nhân cuối cùng của thằng đó. Tôi là một trong 100 người đàn bà bị thằng đó cám dỗ mê hoặc, tàn phá cuộc đời rồi liệm vào đống rác.
Đống rác, đối với cô có thể là nấm mồ, có lẽ lại hay hơn.
Tôi nhắc lại, đồ ngu như chó, lấy nó cô sẽ tiêu đời. Hoặc nó đập nát tim cô, hoặc nó vặn cổ cô. Kết quả, cái chết sẽ là chắc chắn. Hôm nay không phải vì thương cô mà tôi nói, cô sống hay cô chết mặc xác cô. Chính vì muốn phục thù, rửa hận, không nên nhìn tôi một cách nhiệt thị như thế, người đẹp ơi, bởi vì người đẹp có thể sa sút một cách tệ hại hơn, không lâu lắm đâu.
Tôi không muốn phải nói những chuyện như thế này. Tôi lặp lại một lần cuối rằng tôi biết 3 giai đoạn của cuộc đời vị hôn phu của tôi. Trong đó, anh ấy đã vướng phải thành phần đa mưu. Và tôi vững tin rằng anh ấy thành thật hối cải những sai trái cũ.
3 giai đoạn?
Người nữ đồng hành của tôi hét to.
Đồ ngu! Đồ cực kỳ ngu!
Ông Hôm, tôi yêu cầu ông chấm dứt cuộc nói chuyện này. Tôi vâng lệnh bố tôi mà tiếp ông, chứ tôi đâu bị bắt buộc phải nghe các lời nói mê sảng của người này.
Cô Kitty chửi thề như bắp rang, nhào ra phía trước. Nếu tôi không nắm được cổ tay cô, thì cô Kitty đã chụp tóc con gái ông tướng. Tôi kéo cô ta ra hướng cửa và nhanh nhẹn đẩy cô ta lên xe ngựa, tránh được một sự tụ tập của những người hiếu kỳ. Về phần tôi, tuy tỉnh táo hơn, nhưng tôi cũng muốn phát điên khi vấp phải một thái độ cao ngạo của người đàn bà đã cố cứu mạng. Vậy là tôi đã báo cáo tình hình đầy đủ rồi đó. Đương nhiên, tôi phải mở một hướng đi khác. Tôi vẫn phải giữ liên lạc với anh Watson. Có phần chắc là tôi dành cho anh một vai trong vở kịch tới. Tôi đoán biết màn tới do họ chủ động đó.
Hôm đã đoán đúng đòn thù của họ giáng trả. Đúng ra là của thằng điếm đó. Tôi điếng người khi đọc một tin nhỏ trên tờ Nhật báo. Sự việc xảy ra giữa khách sạn Grand Hotel và nhà ga Charing Cross. Một anh què giò bày một tờ báo buổi chiều in hàng tít rất lớn bằng chữ đen trên nền vàng. Sherlock Holmes bị ám mưu sát. Tôi đứng như phộng đá một lúc lâu. Sau đó, hình như tôi giật tờ báo từ tay người bán và không trả tiền báo, rồi tức tốc chui vào trước một cửa tiệm thuốc tây để đọc. Chúng tôi đau đớn hay tin ông Sherlock Holmes là nạn nhân của một cuộc mưu sát. Hiện tại, mọi dự đoán về tình trạng sức khỏe của ông là quá sớm. Biến cố xảy ra khoảng 12 giờ tại đường Regent, gần quán cà phê Ryan. Hai người dùng gậy đập tới tấp lên thân và đầu ông Holmes. Các bác sĩ cho rằng đây là trường hợp nghiêm trọng. Ông được chở vào nhà thương Charing Cross, nhưng ông nằng nặc đòi trở về nhà tại đường Baker. Những kẻ tấn công ăn mặc rất đàng hoàng. Họ thoát thân bằng cách chạy vào quán cà phê Ryan, rồi đi ra bằng cửa sau và biến mất trên đường phố đông người. Đương nhiên, họ thuộc giai tầng tội ác đã biết bao nhiêu lần bị khốn khổ bởi tài năng của ông Sherlock Holmes. Tôi nhảy lên một xe ngựa, bảo chạy tại phố Baker. Tại cửa có xe ngựa của ngài Leslie đang chờ. Khi vào hành lang, tôi gặp nhà giải phẫu nổi tiếng này. Bệnh không có gì nguy kịch. Rách ra đầu hai chỗ, chảy sức tứ tung, phải vá nhiều. Tôi có chiếc morphine, cần để ông ấy nghỉ ngơi, nhưng ông có thể vào gặp vài phút. Tôi hối hả bước vào căn phòng tối om. Hôm gọi tôi, bức màn được kéo xuống 3/4, nhưng có một tia sáng mặt trời lọt vào. Nhờ đó tôi thấy có vết máu thoát ra lớp băng trắng trên đầu hôm. Tôi ngồi gần anh, lắc đầu.
Không có gì đâu, Watson. Đừng giữ cái bộ mặt đưa ma đó. Hôm nói với giọng yếu ớt. Không nặng như người ta nói đâu. Thật là may. Tôi đánh gậy cũng không tệ, như anh biết. Tôi đỡ được nhiều cú. Họ hai người. Tôi thua là do cái người thứ hai này.
Đương nhiên là do tên hầu tức khốn nạn đó giật dây. Nếu anh cho phép, tôi sẽ xé xác nó ngay.
Ta không thể làm gì trước khi cảnh sát thộp cổ mấy tên đồng phạm của nó. Chúng chuẩn bị kế hoạch chuồn hay lắm. Hãy chờ một lúc. Tôi có kế hoạch mới. Việc thứ nhất phải làm là tung tin rằng bệnh trạng của tôi rất nguy kịch. May mắn lắm thì sống thêm một tuần. Hãy phao tin rằng tôi đã nói sảng nói điên.
Còn ngài Leslie...
Ồ, khỏi lo. Ông ấy bịa còn dữ hơn nữa. Tôi lo chuyện đó cho.
Còn gì nữa không?
Còn chứ. Cảnh giác Johnson. Bảo hắn đem cất giấu con bé bụi đời vào nơi an toàn. Bọn chúng sẽ làm thịt con bé. Khẩn trương lên, ngày đêm nay nhé.
Tôi đi ngay. Còn gì nữa không?
Để cái tẩu và bao thuốc trên bàn dùm. Tốt lắm. Mỗi sáng anh tới đây, chúng ta sẽ hoạch định kế hoạch là hành động.
Ngày đêm đó, tôi thu xếp với Johnson để gửi cô Kitty qua vùng ngoại ô Paris, chờ tới lúc sóng lặng gió yên. Trong suốt 6 ngày, công chúng lầm tưởng Holmes đang thoi thóp chờ chết. Các bản thông báo sức khỏe rất là bi quan, còn báo chí thì công bố những bức tin ảm đạm. Trong khi đó, Holmes bình phục nhanh chóng. Ngày thứ 7, người ta tháo chỉ các chỗ khâu. Cũng tối hôm đó, họ loan tin mà tôi phải thông báo ngay cho Holmes. Trong đám hành khách trên con tàu rời Liverpool vào sáng thứ 6, có tên của hầu tước Gunner. Hắn có những việc tài chính quan trọng phải giải quyết tại Hoa Kỳ trước ngày kết hôn đang gần kề. Sau khi nghe tin này, nét mặt Holmes tái mét.
Thứ 6 à? Vậy chỉ còn có 3 ngày thôi. Thằng át ôn này muốn chạy trốn.
Không được đâu, Watson. Tôi muốn anh làm một cái gì đó để giúp tôi.
Thì tôi tới đây là để giúp anh mà.
Vậy anh hãy dành 24 giờ tới để nghiên cứu kỹ lưỡng các đồ sứ Trung Hoa.
Holmes không giải thích thêm.
tôi cũng không đặt một câu hỏi nào. Mấy năm sống với anh tạo cho tôi thói quen răm rắp vâng lời. Nhưng khi đã rời phòng của anh, đi dọc đường Baker, tôi không biết chấp hành mệnh lệnh như thế nào. Cuối cùng tôi đi đến thư viện ở quảng trường St. James, trình bày dự định của tôi cho người bạn thân tên là Lomas, phó quản thủ thư viện, và quay về nhà với một cuốn sách đồ sộ kẹp ở nách. Suốt đêm và suốt sáng hôm sau, tôi học được cả nghìn chuyện và nhồi nhét vào đầu cả nghìn cái tên. Đầu óc nặng trĩu dưới gánh nặng của tài liệu này. Chiều hôm sau tôi đến nhà Holmes. Anh đang ngồi trên chiếc ghế bành, đầu cuốn băng.
Nếu tin theo báo chí thì anh đang hấp hối.
Đấy chính là điều tôi muốn phổ biến rộng rãi. Còn anh đã học bài kỹ chưa?
Ít ra tôi có thể hiểu một số điều.
Hoan nghênh, anh thấy đủ sức tranh luận một cách khôn ngoan về đề tài đó chưa?
Thừa sức.
Vậy vui lòng lấy giúp tôi cái hộp trên lò sưởi.
Holmes mở nắp để lộ ra một đồ vật nhỏ được gói kỹ trong miếng lụa đông phương.
Phải cầm cho cẩn thận. Đây là địa sứ vỏ trứng đời nhà Minh. Cho tới nay chưa có ai làm hay hơn. Có đủ bộ. Hình như không có bộ thứ hai, ngoài bộ ở Hoàng cung Bắc Kinh. Nhìn đồ vật này một người sành điệu sướng phát điên.
Tôi phải làm gì?
Holmes đưa cho tôi một danh thiếp trên đó có in hàng chữ. Bác sĩ Hugh Brunton, 369 Half Moon Street. Đêm nay anh lấy tên này và đến nhà hầu tước Gruner. Tôi biết vài thói quen của hắn.
Lúc 8:30 có thể hắn rảnh. Anh hãy gửi danh thiếp, báo trước. Anh nói với hắn rằng anh mang tới một mẫu của bộ sứ đời nhà Minh hiếm có. Anh đóng vai bác sĩ thì dễ thôi, nhưng anh cần đóng vai người sưu tập nhiều hơn. Bộ đồ sứ này tình cờ lọt vào tay anh. Anh có nghe đồn hắn thích đồ sứ, và anh sẵn sàng bán với giá cao.
Bao nhiêu?
Câu hỏi khôn ngoan đó. Anh sẽ bị lộ diện mau chóng nếu không biết giá trị của món hàng. Mẫu này do ông tướng của chúng ta mang lại. Anh không nói ngoa khi khẳng định là không có cái thứ hai trên thế giới này.
Tôi có thể đề nghị bộ đồ sứ được đánh giá bởi một chuyên viên.
Anh thật tuyệt. Vì tế nhị, anh không định giá, mà đề nghị mời chuyên viên.
Nhưng chắc gì nói tiếp tôi.
Tiếp chứ. Hắn là một tay chơi đồ cổ, anh quên rồi sao? Hãy ngồi xuống, tôi đọc cho anh chép. Khỏi cần xin hồi âm, chỉ báo đến và cho biết lý do.
Ngày đêm đó, với cái đĩa quý giá trên tay và tấm danh thiếp mang tên bác sĩ Brunton, tôi la mình vào một cuộc phiêu lưu. Ngôi nhà và khoảnh đất xung quanh cho thấy rằng hầu tước Gruner giàu sụ. Đúng như ngày James đã nói, những con đường dài uốn khúc giữa các bồn hoa lạ đưa tới một cái sân vuông dài sỏi có dựng nhiều bức tượng. Cờ ngời này được sắp đặt bởi một ông vua vàng của Nam Mỹ vào thời cực phát đạt. Một quản gia ăn mặc nghiêm chỉnh mở cửa cho tôi, rồi giao cho một gia nhân mặc toàn đồ nhung sang trọng. Cuối cùng hầu tước tiếp tôi. Ông ta đứng gần cái tủ cao, đặt giữa hai cửa sổ chứa một phần bộ sưu tập đồ sứ Trung Hoa. Khi tôi vào, ông quay mặt về hướng tôi, tay cầm một lọ nhỏ màu nâu.
Mời bác sĩ ngồi. Tôi đang ngắm nghía các báu vật của tôi và tự hỏi, không biết có thể thực sự thêm vào đó một cái đĩa nữa không?
Cái mẫu nhỏ đầy đường này thuộc thế kỷ thứ 7, có thể làm ông thích. Tôi chắc chắn ông chưa bao giờ thấy một sự khéo tay nào và một sự pha trộn màu nào hài hòa hơn. Ông có mang theo cái đĩa đầy mình đi chứ?
Tôi mở gói một cách cẩn thận và đưa cái đĩa ra. Hắn liền ngồi vào bàn, kéo cái đèn lại gần và quay đĩa qua lại xem xét mọi khía cạnh. Trong lúc đó, ánh sáng màu vàng chiếu sáng khuôn mặt hắn cho phép tôi ngắm hắn một cách thoải mái. Hắn thực sự đẹp trai, chiều cao trung bình nhưng dáng người thanh nhã mềm mại, khuôn mặt sạm nắng, vẻ phương Đông, đôi mắt to đen nhánh mơ màng, có sức cuốn hút đàn bà một cách dễ dàng, tóc và râu màu đen, râu kẽm ngắn. Giọng nói hấp dẫn, điệu bộ sang trọng. Tôi đoán hắn chỉ ngoài 30 tuổi, nhưng thực ra như sau này mới biết, hắn đã 42 rồi.
Rất đẹp, rất là đẹp.
Ông có một bộ 6 cái à?
Có một điều là tôi chưa bao giờ nghe nói về cái bộ đĩa tuyệt trần này. Tôi biết tại Anh Quốc có một bộ có thể sánh với bộ này, nhưng chắc chắn họ không bán.
Thưa bác sĩ vui lòng tha thứ cho sự tò mò của tôi, và cho tôi biết do đâu bác sĩ có được bộ này.
Ông thích nó thật à?
Tôi đã biết nó là thứ thiệt. Vì giá trị của nó, tôi đành phó thác cho sự định giá của một chuyên gia.
Rất là bí hiểm.
Hắn thì thầm với đôi mắt đen lấp lánh một tia sáng ngờ vực. Khi muốn mua những đồ vật có giá trị lớn như thế này, ai cũng muốn phăng cho tới ngọn ngành. Cái đĩa đẹp, quý là điều không thể chối cãi. Tôi không mảy may ngờ vực.
Nhưng tôi phải cân nhắc nhiều điều.
Bác sĩ không có quyền bán nó.
Tôi đảm bảo.
Thế thì tôi phải xét lại giá trị của lời đảm bảo này.
Các ngân hàng của tôi sẽ trả lời ông vì uy tín của tôi.
Được thôi. Dù vậy, việc buôn bán này hơi dị thường.
Ông mua hay không, tùy ông.
Tôi thấy ông trước tiên, tại vì tôi được biết ông là người sành sỏi. Chứ việc buôn bán này đâu có khó gì.
Ai nói với ông rằng tôi là người sành sỏi?
Tôi biết ông có viết một cuốn sách về đề tài này.
Ông đọc rồi à?
Chưa.
Chúa ơi, càng lúc tôi càng rối trí hơn. Ông là người sành sỏi kiêm nhà sưu tập. Ông có một đồ vật giá trị lớn trong bộ sưu tập. Thế mà ông không chịu khó đọc cuốn sách độc nhất giúp ông tìm hiểu ý nghĩa và giá trị của cái đồ vật này. Ông giải thích điều đó như thế nào?
Tôi rất bận. Tôi là thầy thuốc. Tôi có khách hàng phải phục vụ.
Đó không phải là lời giải đáp. Nếu ham chơi đồ cổ, người ta luôn dành thời gian cho nó bằng mọi cách.
Trong thư, ông có nói ông là người sành sỏi.
Đúng vậy.
Vậy tôi hỏi ông vài câu để kiểm nghiệm. Tôi buộc lòng phải nói với bác sĩ rằng cái màn buôn bán này mỗi lúc mỗi lù mù.
Nào, ông biết gì về nhà Bắc Ngụy và vị trí của họ trong lịch sử đồ gốm?
Tôi nhảy dựng khỏi cái ghế bành và giả đò nổi giận.
Điều này không thể dung thứ được nữa. Ông à, tôi tới đây vì dành ưu tiên cho ông, chứ không phải để bị hoạnh hoẹ. Kiến thức của tôi về đồ sứ có thể thua kém ông, nhưng tôi từ chối trả lời những câu hỏi được đặt vào một cách sắc sược.
Hắn nhìn tôi đăm đăm. Cái tính thơ mộng trong đôi mắt của hắn đã biến mất. Rồi đột ngột, đôi mắt này rực lửa. Tôi thấy sự ngời sáng của bộ răng trắng của hắn giữa cặp môi tàn nhẫn.
Anh chơi trò gì? Anh tới đây để dò xét tôi. Anh mưu toan gạ gẫm tôi. Hình như hôm đã gần chết và y sai anh đến đây canh chừng tôi. Anh vào đây dễ dàng, nhưng anh sẽ thấy ra khỏi đây rất khó.
Hắn nhảy dựng lên, tôi lùi lại, chuẩn bị đối phó.
Có lẽ lúc đầu hắn có nghi ngờ. Qua cuộc thẩm vấn, hắn thấy rõ hơn.
Hắn thọc tay vào hộc tủ, lục lọi túi.
Thình lình một tiếng động vang lên, làm hắn dừng lại để nghe.
À! Hắn kêu lên, rồi chạy vào căn phòng phía sau lưng. Tôi chạy ra đến cửa. Cửa sổ căn phòng thứ hai ngó ra vườn bị mở toang hoác. Bên cạnh cửa sổ này, Sherlock Holmes xuất hiện như một con quỷ. Sau đó, Holmes nhảy ra ngoài. Tôi nghe tiếng chân anh dẫm lên các nhánh nguyệt quế ngoài vườn. Chủ nhà nhảy theo, miệng gào thét như con cọp dữ. Và lúc đó chỉ trong một giây, tôi thấy rõ một cánh tay đàn bà ló ra khỏi các cành nguyệt quế. Thình lình, Kruner kêu thất thanh. Tiếng la rợn người. Hắn lấy hai bàn tay bụng mặt, vừa gào vừa chạy vào phòng, đụng đầu vào tường, ngã sụm xuống thảm, cuộn tròn quằn quại, kêu rên vang dội trong căn nhà mênh mông.
Cho tôi nước lã! Cho tôi nước!
Hắn kêu liên tục. Tôi vờ lấy bình nước trên bàn, hối hả chạy tới. Cùng lúc, viên quản gia và nhiều người bồi phòng khác cũng chạy tới. Tôi còn nhớ rằng, một người trong bọn ngất xỉu khi nhìn thấy gương mặt của hắn bị tàn phá một cách dữ dội. Axit đang gặm nhấm khuôn mặt hắn, đang chảy thành giọt xuống tai và xuống cằm. Một con mắt trắng dã, con kia thì đỏ và sưng lên. Cái diện mạo mà ban nãy tôi tấm tắc khen thầm thì giờ đây nó giống như một bức tranh đẹp bị nhòe tèm lem, trông rất gớm ghiếc. Một cách ngắn gọn, tôi trình bày những gì đã xảy ra. Vài người bồi phòng nhảy qua cửa sổ, lục lọi ngoài vườn, nhưng trời tối đen và mưa bắt đầu rơi.
Chính là Kitty! Ôi, con quỷ cái đó sẽ phải đền tội! Đúng, nó sẽ phải đền tội! Ôi đau quá, không thể nào chịu nổi!
Hầu tước Kruner kêu rên. Tôi rửa mặt hắn bằng dầu, áp bông gòn vào da cháy rồi tiêm cho hắn một mũi thuốc giảm đau. Hắn bấu vào tay tôi, như thể tôi có quyền năng đem lại sự sống cho đôi mắt đang nhìn tôi chòng chọc.
Có thể tôi đã khóc trước cái đại họa này nếu tôi quên được cái lòng lang dạ thú của hắn. Chính cái dạ tâm của hắn là nguồn gốc mối đại họa hôm nay.
Tôi ghê tởm khi cảm thấy đang bị hắn bâu víu để cầu cứu. Bác sĩ chuyên môn của gia đình hắn đã đến, tôi được nhẹ nhõm. Tất nhiên, một thanh tra cảnh sát không thể chậm chân.
Tôi trình cái danh thiếp thật của tôi. Ở Scotland Yard này, mọi người đều biết tôi y như biết Sherlock Holmes.
Rồi tôi rời cái nhà xui xẻo này. Không đầy một giờ sau, tôi đã về tới đường Baker. Hôm đang ngồi trong ghế bành quen thuộc, lắng tai nghe một cách kinh hoàng, tôi mô tả sự thay đổi hình dạng của Kruner.
Có vay thì phải trả. Vay sao, trả vậy.
Nói xong, Holmes với tay lấy cuốn sách nâu để trên bàn.
Đây là cuốn sách mà con bé bụi đời đã nói với chúng ta. Nếu Violet khăng khăng không hủy bỏ hôn ước, thì ta chịu thua thôi. Nhưng cô ta sẽ hủy bỏ cuộc đính hôn, Bắt buộc thôi. Bất cứ người đàn bà nào có lòng tự trọng cũng đều phải khuất phục lễ phải.
Cuốn sổ tình ư?
Cuốn sổ tình dục thì đúng hơn. Ngay khi con bé Kitty cho biết, tôi hiểu ngay đó là một vũ khí lợi hại. Tôi lặng yên, không phát biểu gì vì sợ con bé không giữ được miệng. Tuy nhiên tôi suy đi tính lại mãi. Tiếp đến tôi bị tấn công. Đó là cơ hội để làm cho Gruner lầm tưởng mà không đề phòng gì về phía tôi. Mọi việc trôi qua êm đẹp. Tôi tưởng đâu mình còn phải chờ lâu. Không ngờ hắn dự định đi Mỹ. Tôi phải khẩn trương vì hắn sẽ không chịu để cuốn sổ này tại đây. Rất khó mà ăn trộm ban đêm, bởi vì hắn có một hệ thống báo động. Nhưng cướp đoạt vào ban ngày thì được. Với điều kiện phải làm sao cho tâm trí của hắn bị chi phối. Đó chính là lý do tại sao anh và cái đĩa phải nhập cuộc. Khổ nỗi tôi phải biết chính xác cuốn sách nằm ở đâu. Mặt khác tôi không có nhiều thời gian, bởi vì kiến thức của anh về đồ sứ Trung Hoa không có nhiều. Đó là lý do tôi cho mời con bé bụi đời vào phút chót. Có Chúa mới đoán được con bé giấu vật gì trong áo choàng của nó. Tôi lầm tưởng nó chỉ đến vì công việc của tôi. Đâu dè nó còn nghĩ tới chuyện riêng tư của nó. Thằng Át Ôn biết chính xác là anh sai tôi đi. Tôi cũng khá lo, nhưng anh đã cầm cự đủ thời gian để tôi chộp được cuốn sách. Kìa, ngày James tới. Tôi mừng rỡ thét lên. Huân tức James thích thú nghe lại tất cả các biến cố.
Một kỳ công, đại kỳ công.
Huân tước nói to.
Nếu thương tích của hắn tệ hại như bác sĩ Watson mô tả, thì cái kế hoạch phá đám cưới sẽ thành công. Đâu cần tới cuốn sách bẩn thỉu này.
Holmes lắc đầu.
Đàn bà loại như cô Violet không xử sự bình thường như chúng ta dự đoán. Cô ta càng thương hắn bội phần dưới các đường nét ghê tởm ở mặt của một người tử vì đạo. Không đâu, chính cái mặt đạo đức của hắn cần được tiêu hủy, chứ không phải cái mặt thể chất. Cuốn sách này sẽ làm cho cô ta bừng tỉnh.
Tôi không thấy phải có giải pháp thứ hai. Đây chính là chữ viết của tên khốn nạn đó. Cô ta không thể phủ nhận.
James mang cuốn sách về cùng với cái đĩa quý giá. Tôi cũng cáo từ. Chiếc xe ngựa đang chờ. Ông ấy nhảy lên ra lệnh ngắn gọn cho người sở ích phóng xe nhanh. Dù ông ta cố lấy vạt áo choàng che phủ huy hiệu trên cửa xe, tôi cũng có đủ thời gian để nhận dạng cái huy hiệu đó.
Tôi há hốc mồm, quay vào và đến phòng của Holmes.
Tôi đã phát hiện khách hàng của mình là ai.
Tôi la lớn, hãnh diện vì cái tin tức mới của tôi.
Nè, Holmes, đấy là...
Đấy là một người bạn trung thực và nghĩa khí.
Holmes chắn ngang bằng cách khoát tay làm dấu.
3 ngày sau, nhật báo The Morning Post loan báo rằng cuộc hôn nhân giữa hầu tước Gruner và cô Violet bị hủy bỏ. Số báo đó cũng tường thuật vụ cô Kitty ra tòa vì tội tạt axit. Nàng được hưởng trường hợp giảm kinh nên bản án không nặng lắm. Sherlock Holmes thì suýt bị truy tố về tội trộm cắp, nhưng mục đích là tốt, và khách hàng là một thế gia vọng tộc. Luật pháp của Anh Quốc cũng mềm dẻo và có nhân tính. Holmes không phải ngồi vào ghế bị cáo.